Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong thư thứ nhất, Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô, người đã viết: Khi mà người Do Thái háo hức tìm kiếm những điềm thiên dấu lạ để biểu lộ sức mạnh vô song của Đức Chúa Trời, và trong khi người Hy Lạp thiết tha tìm kiếm đức khôn ngoan để biểu lộ trong cái vũ trụ càn khôn, từ những cái vật vĩ mô đi sâu vào chi tiết những cái quy luật vi mô, thì chúng tôi lại truyền giảng một Chúa Kitô mà Chúa Kitô chịu đóng đinh một cách đau đớn, một cách tủi nhục trên thánh giá. Nhưng Chúa Kitô đó chính là sức mạnh vô song của Đức Chúa Trời. Nhưng chính Đức Kitô đó mà trước mắt thế gian coi là điên dại lại là đức khôn ngoan vô lượng, vô biên của Đức Chúa Trời. Kitô giáo đã kiên trì 20 thế kỷ qua và sẽ còn cho đến ngày kết thúc cái vũ trụ càn khôn này, sẽ tiếp tục truyền giảng trước thế giới một Đức Kitô chịu hành hình, chịu chết ở giữa hạng tội đồ của xã hội như vậy, thưa anh chị em. Và điều đó nói lên một cái sứ điệp quan trọng cho tất cả chúng ta, những người tin vào Chúa Kitô, những người đã mang danh là Kitô hữu, và có lẽ còn cho tất cả những người thành tâm thiện chí tìm chân lý, tìm cái ý nghĩa của cuộc đời này, tìm tất cả những gì là sâu xa, là tối hậu cho cái sự hiện diện của con người ở trên trần gian này. Có người từ đâu mà đến, sống ở đời này làm gì, và sau khi chết rồi sẽ đi đâu? Tất cả những câu hỏi đó nó luôn là dằn xé, nó luôn là làm cho con người không thể yên nghỉ được. Nếu dùng ngôn từ của Thánh Agostino, cho đến khi cái trái tim con người tìm được chính cội nguồn của bình an, cội nguồn của tình yêu, cội nguồn của chân lý, cội nguồn của công bằng, thì con người cứ tiếp tục bất an và phải nổi loạn. Và thưa anh chị em, Thánh Phaolô, vị tông đồ có thể nói là hết sức cuồng nhiệt của Chúa Giêsu, đã tuyên bố rằng: đối với tôi, Chúa Kitô là tất cả, còn lại chỉ là cỏ rác. Thì Ngài có lý do để khẳng định, như chúng ta vừa nghe, phải giảng một Chúa Kitô mà Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá. Đó chính là cái lý lẽ mà nhân loại phải tìm kiếm để có bình an, để có được một cái sự thỏa mãn những cái ước mơ sâu kín và khôn nguôi trong cõi lòng của mỗi một con người, từ con người đầu tiên cho đến con người cuối cùng của nhân loại này. Như vậy có nghĩa là gì, thưa anh chị em? Do Thái giáo, hay đúng ra là Giuđa giáo, là tiêu biểu cho những tôn giáo truyền thống, những cái tôn giáo đã có mặt từ khi con người xuất hiện trên địa cầu này. Họ đã tìm kiếm những điềm thiên dấu lạ, ban đầu là ở nơi những cái sức mạnh của thiên nhiên. Cái con người từ thời bán khai đã hoảng sợ, đã quỳ xuống để thờ lạy thần sấm, thần sét, thờ lạy núi lửa, thờ lạy động đất, thờ lạy sóng thần, thờ lạy thậm chí những con vật hùng mạnh có thể là có gấp trăm ngàn lần cái con người mỏng giòn yếu đuối. Và những cái tôn giáo truyền thống đó sẽ còn tiếp tục trong cái thế kỷ 21 này, để con người lại cúi đầu xuống thờ lạy chính những cái sức mạnh của khoa học kỹ thuật mà con người đã khám phá ra. nhưng mà vô tình đã tạo những cái công trình mà mình đã khám phá đó, đã khai sinh đó để trở thành những con bê vàng để mà thờ lạy nó, thay vì thờ lạy chính đấng đã làm nên những cái sức mạnh của thiên nhiên, làm nên những cái điều kỳ diệu của khoa học kỹ thuật. Và đó chính là điều Thánh Phaolô nói, là trong khi cái thế giới ảnh hưởng của cái Giu-đa giáo, của cái truyền thống Do Thái tìm kiếm những điềm thiên dấu lạ, rồi thì cái thế giới Hy Lạp là tượng trưng cho những cái khuynh hướng tìm kiếm cái lẽ khôn ngoan của vũ trụ càn khôn này, suy nghĩ thông qua những cái lý luận của con người, những cái kinh nghiệm của tiền nhân. Và cái khuynh hướng đó cũng đang còn mạnh mẽ ở thế kỷ 21 này, khi người ta thấy rằng chỉ cần có cái lý trí là người ta giải quyết được tất cả mọi cái khó khăn, mọi cái vấn nạn ở trong cái cõi nhân sinh này. Và thậm chí chỉ vài thế kỷ trước thế kỷ của chúng ta, người ta đã nói rằng khi mà tìm ra được cái sức mạnh của trí tuệ thì người ta sẽ được giải thoát khỏi tất cả mọi cái hình thức áp chế, mọi cái hình thức nô lệ, kể cả nô lệ bằng những cái ý tưởng về một cái đấng toàn năng vào một cái hữu thể tối thượng, tức là Thiên Chúa. Người ta cho rằng lý trí đã cứu người ta ra khỏi ách nô lệ của chính Thượng Đế. Thì Kitô giáo lại truyền giảng điều gì, thưa anh chị em? Một bên cái tôn giáo truyền thống thì truyền giảng về cái sức mạnh vô song của Đức Chúa Trời đã từ không mà làm nên cả một cái vũ trụ vĩ đại xinh đẹp này, dường như thể là giữa cái cảnh mông lung không hề có một dấu hiệu hiện hữu nào, thì Đức Chúa Trời chỉ phán một lời, thì hình như từ đâu đó, từ cái cõi mông lung, một cái cõi vô minh nào đó, thì mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, sông núi, biển cả, rừng nguyên sinh và tất cả những loài thú, từ những con thật là to là lớn, thật là sống dài, cho đến những cái con thiêu thân, cho đến những cái con côn trùng, đều xuất hiện và trình diện trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi sức mạnh của Đức Chúa Trời, theo như các tôn giáo truyền thống, cũng nhìn thấy nơi cái công lý của Đức Chúa Trời. Công thì thưởng, tội thì trừng, không để cho bất kỳ một cái tội ác nào mà có thể lọt khỏi lưới trời lồng lộng, nhưng mà không bất kỳ một cái kẻ gian ác nào có thể thoát được. Và trong khi các cái tôn giáo thời mới tìm đến những cái lẽ khôn ngoan của khoa học kỹ thuật để thấy rằng con người ngày hôm nay đã thực sự lên tới chóp đỉnh của trời cao, tới những cái hành tinh thật xa xôi, và tìm đến những cái chỗ sâu kín nhất của đại dương, thì Kitô giáo lại tiếp tục giảng điều gì, thưa anh chị em? Khi nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, thì cuối cùng Kitô giáo qua lời của Thánh Gioan tông đồ, là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến, đã hết sức là kinh ngạc và hết sức là tri ân để thưa lên rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Kitô giáo tiếp tục giảng về cái tâm của Đức Chúa Trời. Tôn giáo truyền thống giảng về cái trí của Đức Chúa Trời, hay là sức mạnh của Đức Chúa Trời, cái lực của Đức Chúa Trời. Kitô giáo tập trung vào cái tâm. Có sức mạnh mà không có cái tâm, chúng ta thấy cái hậu quả nó khủng khiếp bất chừng nào. Đó là cái sức mạnh để phá hoại. Có trí tuệ mà không có cái tâm thì chúng ta cũng đã thấy cái hậu quả của nó như thế nào. Nó chỉ dẫn đến cái sự cao ngạo, và cuối cùng là cái sự tự hủy của những con người không biết trên đầu của mình có ai. Và không có cái tâm thì sẽ sử dụng cái thông minh, cái trí tuệ của mình để mà làm những cái điều cực kỳ gian ác, phi nhân, phi nghĩa và vô đạo như chúng ta đã thấy trong cái xã hội hiện nay của chúng ta. Và vì thế mà Kitô giáo qua lời của Thánh Phaolô Tông Đồ có lý để nhấn mạnh rằng Kitô giáo và tất cả những người được cái niềm vinh hạnh là Kitô hữu phải tiếp tục truyền giảng tình yêu của Đức Chúa Trời. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã thể hiện qua cả sự sáng tạo vũ trụ của ngôi Cha, qua đặc biệt là công trình cứu nhân độ thế của ngôi Con, và tiếp tục qua cái công trình thánh hóa, cái công trình làm cho mọi cái điều tốt đẹp luôn được sống động của ngôi Ba Thánh Thần. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta mừng lễ một Chúa Trời mà ba ngôi, chính là để chúng ta có dịp quỳ xuống mà dập đầu để mà cảm tạ tình yêu vô biên vô tận của Đức Chúa Trời đã thể hiện qua ba cái công trình sáng tạo, cứu độ và thánh hóa. Cả đời chúng ta chỉ còn có một cái công việc như vậy, và sau này thậm chí khi chúng ta được phước nhìn tận mặt của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng các thiên thần, cùng các thánh để mãi mãi chúc tụng tình yêu vô biên vô tận khôn lường của Đức Chúa Trời. Thánh lễ hôm nay là một cái cơ hội đầy phước đức để cho anh chị em và tôi làm công việc đó ngay bây giờ, để sau này chúng ta cũng hy vọng sẽ được phước lại tiếp tục làm công việc đó. Xin tạ ơn Đức Chúa Cha đã cho chúng ta không ở trong cái cõi mông lung, cô quạnh và tối tăm, nhưng để chúng ta được xuất hiện, được có mặt ở trong một cái vũ trụ tràn đầy dấu hiệu tình thương của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu ngôi hai đã yêu chúng ta đến nỗi chết thay cho chúng ta, dù chúng ta khi đã phạm tội trở thành tử thù của Đức Chúa Trời, thì điều đó càng cho chúng ta ghi tâm khắc cốt là Chúa yêu chúng ta vô cùng. Và chúng ta tạ ơn Chúa Thánh Thần là đấng đang ngay lúc này và bây giờ đang giúp để mở lòng chúng ta để biết nghe lời yêu thương của Đức Chúa Trời mà đón nhận và ghi sâu và cố gắng thực hiện. Bởi vì luôn luôn tình yêu làm cho chúng ta trở nên đầy sáng tạo. Tình yêu luôn chấp cánh cho chúng ta để có thể bay bổng vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách. Điều đó mỗi người chúng ta đã cảm nghiệm được trong chính cuộc sống cá nhân, trong chính cái cộng đoàn gia đình và trong chính cái cộng đoàn nhân loại này, đặc biệt là cái cộng đoàn mà bây giờ chúng ta đang quy tụ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần để thờ lạy một Chúa mà ba ngôi. Mà một lát nữa đây, sau khi đã nghe lời của ngôi hai để thanh tẩy chúng ta, để khích lệ đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào việc cử hành thánh lễ tạ ơn, khi mà Thánh Thần của Chúa sẽ biến bánh và rượu trở nên mình và mẫu Chúa Kitô để chúng ta đón nhận và để chúng ta có cái sức sống của Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, để đưa chúng ta đến cái đích điểm, đến cái căn cội của tất cả ước mơ của chúng ta là một ngày nào đó được diện kiến Đức Chúa Trời một nhưng mà ba, ba nhưng mà một, bởi vì rốt cuộc Thiên Chúa là tình yêu. Amen.